Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 227. Giê-xu chờ Judas Iscariot, kẻ dâm đảng.
Toàn thể Nô-bê còn ngủ. Đây là tia sáng đầu tiên của ngày. Trong những tia sáng dịu của mùa đông, rạng đông có màu sắc tinh tế mong manh như không thực. Đây không phải là ánh sáng xanh bạc của các rạng đông mùa hè. Phát hiện rồi mau lẹ đổi thành vàng lạt, rồi thành đỏ càng lúc càng mạnh. Nhưng đây là màu ngọc xanh với sắc thái xám xanh rất nhẹ. Ló ra ở phương đông bằng một hình bán nguyệt nhỏ, thấp ở chân trời, một điểm sáng bị phủ mờ, có thể nói là mỏi mệt, giống như ánh sáng của ngọn lửa xanh do lưu huỳnh cháy đằng sau bức màn bằng khói trắng mờ. Nó ngập ngừng trải ra trên bầu trời còn sáng, rất thanh quang, và còn những ngôi sao vẫn tiếp tục nhìn thế giới. Nó ngập ngừng đẩy màu xám đi để thay thế bằng màu ngọc xanh cao quý của nó, và bằng màu hồng trong trẻo của bầu trời Palestine. Nó xuất hiện e dè như sợ lạnh, ngừng lại ở giới hạn của phương đông. Nó còn lần lửa ở đó, rồi cái bán cầu ánh sáng lưu huỳnh của nó nở ra rất từ từ, hơi pha loãng từ màu xanh lờ lờ qua màu trắng, pha lẫn một tí kỷ niệm của màu vàng, rồi bị phế bỏ bởi một màu hồng đột ngột, và đuổi khỏi bầu trời, tấm màn đêm sau cùng, làm cho nó thành rõ ràng và quý báu như một chiếc kiệu bằng sa tanh màu lam ngọc. Một đám lửa cháy lên ở chân trời, tựa như có một bức tường bị đổ xuống, để lộ một lò lửa cháy bừng bừng. Nhưng đây là lửa hay khối hồng ngọc bị đốt bởi ngọn lửa ngầm? Không, đây là mặt trời trồi lên nó đó. Vừa lú ra khỏi đường cong của chân trời, nó đã tìm được phương tiện để sơn cho các lọn mây một màu san hô đỏ, và biến các giọt sương thành kim cương trên các ngọn cây có lá không thay đổi. Một cây sồi lớn ở đầu làng có một tấm voan bằng kim cương trên chòm lá nâu của nó về hướng đông. Nó giống như từng ấy ngôi sao sáng nhấp nháy trên cành của cây cổ thụ này, mà ngọn của nó vươn lên trời xanh. Có lẽ ban đêm, các vì sao đã xuống quá thấp trên ngôi làng để thì thầm những bí mật thiên quốc với dân làng Nô-bê, hoặc có lẽ để an ủi bằng ánh sáng tinh rồng của nó. Con người đang canh thức, bước đi lặng lẽ ở trên sân thượng của nhà Gioan. Đúng, bởi vì một mình, trong làng Nô-bê còn yên giấc, Giê-xu canh thức, đo đạc cái sân thượng cho căn nhà nhỏ. Tay khoanh ở dưới áo khoác phủ chặt lấy toàn thân để tránh gió. Nó cũng là chiếc mũ của người. Mỗi khi đi dạo tới đầu sân thượng, người nhìn ra ngoài, nghiêng mình để nhìn con đường chạy vào trung tâm làng. Con đường vẫn còn lờ mờ, trống rỗng và yên lặng. Rồi người lại bước, đi tới đi lui, tiến về phía trước, trở lại phía sau, nhận nha trong yên lặng. Thường thường cúi đầu suy nghĩ, đôi khi quan sát bầu trời càng lúc càng tỏ, với các làn sóng màu sắc của rạng đông và bình minh, hoặc lít nhìn theo đường bay rung rinh của con sẻ đầu tiên bị đánh thức bởi ánh sáng, rời bò viên ngói hiếu khách của mái nhà bên cạnh để xuống quẹt mỏ vào gốc cây táo già của Gioan. Rồi lại bay lên sau khi đã nhìn Giê-xu với tiếng chíp chíp sợ sệt, đánh thức những con chim khác đậu trú ở đó đây. Tiếng kêu bê bê của kiều từ chuồng vọng tới, rung trong không khí rồi tan biến mất. Ngoài đường đã có tiếng động của các bước chân vội vã. Giê-xu nghiêng mình để nhìn, rồi người vội vã chạy xuống cái cầu thang nhỏ, vào trong nhà bếp tối và khép cửa lại. Tiếng bước chân lại gần, và bây giờ vang lên trong mảnh vườn ở bên cạnh nhà, dừng lại trước lối vào nhà bếp. Một bàn tay thử rờ ổ khóa, nhận ra rằng chìa khóa không có ở đó, liền vặn chiếc quả đấm cửa mà người ta có thể quay ở phía ngoài cũng như phía trong. Đồng thời có tiếng nói,
đã có người dậy rồi sao?
Là một bàn tay mở cánh cửa cách cẩn thận, không làm nó cót két. Cái đầu của Judas Iscariot đi qua cửa mở hé. Ông nhìn, hoàn toàn tối thui, lạnh, yên lặng.
Họ đã để cửa mở, nhưng mình thấy như nó đóng. Ngoài ra, chuyện không quan trọng. Người ta đâu có ăn trộm của người nghèo, ở đâu có ai bần cùng hơn chúng ta. Ha. Nhưng hy vọng rằng chuyện này không kéo dài như vậy nữa. Cái quẹt khốn khiếp nó đâu rồi? Ta không tìm thấy nó. Nếu ta có thể nhóm lửa, là vì ta về trễ. Đúng, thực sự quá trễ. Nhưng nó đâu? Có quá nhiều bàn tay cầm vào nó. Trên lò sưởi, không. Trên bàn, không. Trên các ghế, không. Trên cái kệ, cũng không. Cái cửa mọt này kêu ken két khi người ta mở. Gỗ mọt, bàn lề rỉ sét, tất cả đều cũ kỹ, móc men, kinh khủng ở đây. Ha, Judas tội nghiệp, không thấy nó ở đây. Chắc tôi vào phòng ông già.
Suốt trong khi nói, ông rờ rẫm chỗ nọ chỗ kia, không nhìn thấy trong bóng tối, cẩn thận như một kẻ trộm hay một con chim đêm để tránh các chướng ngại vật để có thể gây ra tiếng động. Ông xô vào một cơ thể và ông phát ra tiếng kêu sợ hãi như bị nghẹt.
Đừng sợ thầy đây, cái quẹt đang ở trong tay thầy, nó đây, đốt lửa lên đi.
Giê-xu nói cách bình tĩnh.
Thầy làm gì một mình ở đây? Trong bóng tối, trong khí lạnh. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân. Sau ngày Sa-bát và hai ngày mưa. Nhưng họ sẽ không đến đây quá sớm đâu. Từ các thành phố lân cận, chỉ giờ này họ mới bắt đầu ra đi. Vì chỉ bây giờ người ta mới biết rằng hôm nay không mưa. Gió đêm đã làm sạch đường xá.
Thầy biết, nhưng đốt lửa lên đi, không thích hợp với những người thật thà nói chuyện trong bóng tối như vậy. Nó chỉ tốt với kẻ trộm, kẻ dối trá, kẻ dâm ô, kẻ sát nhân. Các kẻ đồng lõa với các hành động xấu mới thích bóng tối. Thầy không đồng lõa với ai cả.
Thưa thầy, con cũng không. Con muốn sửa soạn một lò lửa đẹp, vì vậy con dậy sớm. Thầy nói gì? Thầy lẩm bẩm dưới hai môi thầy, nên con không hiểu.
Vậy đốt lên đi.
À, con thấy như vậy là rất đẹp. Trời lạnh, mọi người đều thích tìm lò lửa đẹp. Thầy thức dậy vì thầy nghe con động đậy ở đây hay tại ông già? Ông ta vẫn còn đau à? Đó, sau cùng, bụi nhùi và quẹt ẩm rì. Tới nỗi nó không muốn bắt lửa, chúng ướt nghèo.
Một ngọn lửa nhỏ cháy lên ở trên một tim đèn nhỏ, rung rinh, nhưng đủ để nhìn thấy hai khuôn mặt. Khuôn mặt tái mét của Đức Kitô và khuôn mặt nâu điềm nhiên của Judas Iscariot.
Bây giờ con nhóm lò, thầy tái mét như người chết, thầy không ngủ. Và tại sao ông già này thầy quá tốt?
Đúng vậy, thầy quá tốt với mọi người, với cả những người không đáng. Nhưng ông già xứng đáng, đó là một người hiền lành, một con tim trung thành. Nhưng không phải thầy thức vì ông ta, mà vì một người khác. quả thật bùi nhùi và diêm quẹt bị ẩm, nhưng không phải tại bát nước đổ hay chất lỏng khác tràn ra cách tình cờ, mà là do nước mắt thầy đã chảy lên trên. Quả thực trời đẹp và lạnh, và gió đã thổi sạch đường xá, nhưng lúc bình minh có sương rơi, rờ áo khoác của thầy coi, nó ẩm rì, rồi rạng đông tới để chứng tỏ thời tiết đẹp, ánh sáng tới để cho thấy một chỗ trống, và mặt trời tới để làm lóng lánh sương mai trên lá và nước mắt trên mi. Quả thực hôm nay sẽ có nhiều bệnh nhân, nhưng không phải thầy chờ họ, mà là chờ con, vì chính bởi con mà thầy thức suốt đêm. Chính tại con, mà vì không thể khép cửa ngồi đây để chờ con, thầy đã lên sân thượng để tung vào trong gió tiếng gọi của thầy, để tỏ bày với các ngôi sao nỗi đau của thầy, cho bình minh nước mắt của thầy. Không phải vì ông già bệnh, mà vì ông trẻ lạc đường, người môn đệ đi trốn thầy, người tông đồ của Thiên Chúa thích trụy lạc hơn nước trời, thích dối trá hơn sự thật, đã giữ thầy đứng suốt đêm để chờ con. Và khi thầy nghe tiếng bước chân con, thầy đã xuống đây để chờ con nữa. Không phải là chờ thân thể con bây giờ đang ở gần thầy, và đã mò mẫm với những cử động của kẻ trộm trong nhà bếp tối, mà là tình cảm của con. Thầy đã chờ đợi một lời, và con đã không biết nói khi con cảm thấy thầy đứng ở trước mặt con. Kẻ mà con đang bán linh hồn con cho nó đã không báo cho con rằng thầy biết sao. Nhưng không, nó không thể báo cho con, cũng không thể gợi cho con, dù chỉ một lời mà con có thể, mà con phải nói nếu con là người chính đáng. Nó đã gợi cho con những lời dối trá mà thầy không hỏi, những lời vô ích, xúc phạm hơn là việc trốn đi ban đêm của con. Nó đã gợi cho con những lời đó trong khi cười nhạo, thỏa mãn vì đã làm cho con xuống thêm một bậc nữa và làm cho thầy một đau đớn khác nữa. Quả thực, rất nhiều bệnh nhân sẽ tới, nhưng bệnh nhân trầm trọng nhất không đến với thầy thuốc của nó. Và chính thầy thuốc cũng phát bệnh vì bệnh nhân này không muốn được lành. Quả thực, tất cả đều thực, kể cả thầy đã thì thầm một lời mà con không hiểu. Sau những lời thầy đã nói với con có thể đoán ra.
Giê-xu nói giọng nhỏ nhẹ, nhưng rất sắc bén, rất đau đớn, đồng thời rất nghiêm khắc. Tới nỗi Giu-đa, vào những lời đầu tiên thì tươi cười, đứng thẳng, trơ tréo, ở rất gần Giê-xu. Từ từ ông giật lùi, co rụt lại, làm như mỗi lời là một roi đòn, trong khi Giê-xu luôn luôn thẳng đứng, thực sự một quan tòa, và thực sự thê thảm trong thái độ đau đớn của người. Bây giờ Giu-đa bị kẹt giữa chiếc thùng nhồi bột và góc tường. Ông lẩm bẩm.
Nhưng con không biết.
Không biết. Vậy thầy nói cho con biết, vì thầy không sợ nói sự thật. Tên nói dối, đó là điều thầy nói cho con. Nếu người ta còn chịu đựng được đứa trẻ nói dối, vì nó không biết tầm mức của một lời nói dối, và người ta còn dạy được cho nó không nói dối nữa. Nhưng nơi người lớn thì người ta không chịu đựng được, và nơi người tông đồ, môn đệ của chính chân lý, nó gây ra sự ghê tởm, một sự ghê tởm hoàn toàn. Đó là tại sao thầy chờ con suốt đêm, và tại sao thầy khóc ướt bàn nơi có cái quẹt, và rồi thầy đã thức và gọi con bằng tất cả linh hồn thầy trong ánh sáng của các vì sao. Đó là tại sao thầy bị ướt sương giống như người tình trong thánh vịnh, nhưng đầu thầy bị phủ sương mai một cách vô ích, các lọn tóc thầy bị ướt sương đêm một cách vô ích. Thật vô ích việc thầy gõ vào cửa của linh hồn con để nói với nó, hãy mở cho thầy vì thầy yêu con, mặc dù con không trong sạch. Và cả đến chính vì nó dơ bẩn, nên thầy muốn vào để thanh tẩy nó. Chính vì nó bệnh, nên thầy muốn vào để chữa nó. Hãy cẩn thận Giu-đa, hãy canh chừng, kẻo chú rể bỏ đi và đi luôn, và con không thể tìm thấy người nữa. Giu-đa, con không nói sao?
Bây giờ quá trễ để nói rồi. Thầy đã nói, con làm thầy ghê tởm, hãy đuổi con đi.
Không, ngay các người cùi cũng không làm thầy ghê tởm, nhưng thầy thương họ. Nếu họ gọi thầy chạy tới và thầy thanh tẩy cho họ. Con không muốn được thanh tẩy sao?
Quá trễ rồi, vô ích. Con không biết nên thắng, hãy đuổi con đi. Con đã bảo thầy.
Thầy không phải là một trong số các bạn Pha-ri-sêu của con, họ gọi vô số thứ là ô uế, họ chạy trốn hay xua đuổi chúng cách cay nghiệt, trong khi họ có thể thanh tẩy cho chúng bằng đức bác ái. Thầy là vị cứu tinh và thầy không xua đuổi ai cả.
Một im lặng kéo dài. Giuđa ở yên trong góc của ông. Giê-xu tựa lưng vào một cái bàn, mệt mỏi, khổ sở, tựa như người đứng được là nhờ cái bàn. Giuđa ngẩng đầu lên nhìn người, ngập ngừng và thì thầm.
Vậy nếu con bỏ thầy, thì thầy sẽ làm gì con?
Chả làm gì cả, thầy tôn trọng ý muốn của con trong khi cầu nguyện cho con. Nhưng đến phiên thầy, thầy cũng nói với con rằng, nếu bây giờ con bỏ thầy thì cũng quá trễ rồi.
Tại sao thầy?
Tại sao? Con biết điều đó cũng như thầy. Bây giờ nhóm lửa lên đi. Người ta đã đang bước ở trên lầu. Hãy dẹp chuyện ô nhục đi tại đây, ở giữa chúng ta. Đối với mọi người, chúng ta không ngủ được, nên chúng ta tụ ở đây vì muốn sức nóng. Cha của con ơi!
Trong khi Giuđa lại gần lò, với những cành cây đã xếp sẵn, ông thổi cho cháy vào những dăm bào. Giê-xu đè bàn tay trên đầu, rồi bịt vào hai mắt.
Đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh. Chúa hỡi ôi lời Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi ôi lời Chúa hỡi, lần lừa ngày ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa hỡi ôi lời Chúa hỡi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thong hối, quỳ đầy hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giê-xu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh Chúa ơi, ôi lời Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lời Chúa ơi, lần nữa ngài ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lời Chúa ơi, tháng năm đời vẫn say, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. Lòng không hối, quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.